hôm nay duyên lành đã đến qua một năm vừa ra có tôi duyên tái ngộ các bạn cũng như các phần cho anh đây tâm thành hướng thượng với sinh học của mỗi cá nhân thì mới có duyên lành có tái ngộ có cơ hội tái ngộ các bạn cũng như tôi đã sử dụng cái pháp này những pháp khác nhau để thể hiện với các bạn thấy rằng sức khỏe của con người quan trọng, nhưng mà vẫn như tôi đáp ứng những gì yêu cầu của các bạn làm, thì xây dựng những cái cơ đồ tâm linh của con người và thể hiện tại thế, nhưng mà không biết vị trí của chính mình ở đâu. Đó là một cái tâm bệnh đau khổ nhất của nhân loại tại thế gian này. Làm con người có mắt mũi tai miệng ngũ tạng đồng hành tại thế thì không biết vị trí của mình về đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đó là tâm bệnh căn bản của chúng sanh tham ái và không có giải quyết được. Ngày nay với pháp lý vô vi qua quyền lý Phật pháp, hành giả đã tìm ra và thấy rõ thể xác của con người quan trọng, chẳng cho có ai có thể chế chúng ta được. Nhiều các bạn cho bạc tỷ gì đó cũng có người nào làm ra bạn được. Vậy thì bạn mới thấy rõ vị trí của bạn ở trong vũ trụ này đã làm gì, có nhiệm vụ gì, tại sao tôi xuống với một cái thể xác này, rồi một ngày nào đó tôi phải bỏ xác tôi ra đi để làm gì. Âm thầm các bạn có thể hiểu rõ rằng các bạn đây đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mỗi cá nhân để sống với nó, rồi làm nó chán ghét nó, rồi quán thông nó, mới trở về với thực chất của chính nó. Tham khai triển tâm linh, sân si vận tốc gia tăng để trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta không phải là người tại thế gian, tại xuống đây nắm cái luật vây và trả cho trọn lành duyên nghiệp tại thế và kiếm biết trần gian cho có ngăn nắp trật tự. Đó là ý muốn của sự mê đã sắp đặt như vậy. Cho nên con người luôn luôn có ngăn nắp trật tự, nhưng mà sống không biết mình, không biết vị trí, rồi đem ra cái chuyện mất trật tự cho xã hội, kể cả gia đình, vấn đề ý muốn cha con cũng xa cách nhau vì chưa hiểu trật tự và chưa hiểu nhiệm vụ của chúng nó, cho nên khổ gia tăng thêm khổ nữa, đau khổ mãi mãi mà không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng dĩ và trật tự trong hàng ngũ tu học, những người tại sao phát tâm đi thi pháp để làm gì? Vì nó thấy cái trật tự nó vô cùng, nó không có tha thiết mái tóc trần gian mà làm cho nó bận rộn đau khổ, và chính nó thấy rằng nó còn một mái tóc thanh quan xinh tươi đời đời bất diệt trong tâm thức của nó, cho nên nó không kể cái chuyện phiền mê chấp tài, mà chính nó cách mạng bản thân để trở về với tâm linh sẵn có pha mê pha chấp. Nó không phải sống vì mấy sự thách, không phải sống vì những lời thị phi của thế gian, không phải sống vì sự điên cuồng dâm loạn của thế gian, cho nên nó bỏ trở về cái tập tự tu học. Thì nó thấy đến đây rồi nó sẽ ra đi, chứ không có bao giờ nó trường cửu ở lại đây, dù cho nó mạnh như cách mấy vùng như nửa nóng trong tay cũng không có thể ở lại được. Cho nên tại sao Thượng Đế khôn anh trong chế vô nguyên tử làm để chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra, có khối óc, có tài chính kiến thiết cả thế giới, nhưng mà thực hiện thiện hay là ác đó thôi. Nhưng mà sau cái ác rồi, ta thấy rằng cái ác không làm gì được, môn nhân tử không có thể khống chế con người được, nó giết biết bao nhiêu người nhưng mà vẫn còn gia tăng bao nhiêu người, thì lần lần những nhà sản xuất môn nhân tử sẽ cảm thấy rõ rằng lúc luân hồi có, vị trí của con người có, và phần hồn của con người không bao giờ bị diệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chết chắc biết bao nhiêu, bây giờ dân số vẫn gia tăng,
trong cái đói khổ nhưng vẫn gia tăng. Ai làm cho gia tăng? Có chính phủ nào muốn nhân dân gia tăng không? Trong lúc đông đúc không có cơm ăn nhưng mà vẫn tại sao gia tăng để làm gì? Đó, các bạn mới thấy rõ một cuộc di dân thay đổi cái phần hồn. Từ kỳ sáng suốt này đi mất tới kỳ sáng suốt kia phát triển ra đây. Nó thay đổi liền liền. Ở trong đó thiên cơ cũng nói bất chính tự như rằng họ phải đi tới một giai đoạn nào. Chính con người thích tâm và buông bỏ những ý giới khắc độc trần gian vô lý và không đạt tới cứu cánh cuối cùng. Nhưng mà mang khi giới tình thương đi khắp thế giới để dẹp cái biên giới và thể hiện từng người xây dựng cho nhau đời đời bất diệt. Đó là thế giới đại đồng. Và muốn có thế giới đại đồng thì trời đất người phải hợp tác. Trời đất người phải hợp tác không bao giờ tới được. Cho nên ngày hôm nay khí trời đã thay đổi các bạn. Tôi muốn dốt các máy cũng hiểu được. Năm nay không khí khác, sang năm không khí khác. Một cuộc thay đổi không khí cho nên liên hệ với thể xác con người, trí óc con người. Các bạn ở xin đức trí óc bất cảnh khác. Các bạn về Việt Nam, khi đắp các bạn khác. Xuyên nóng, cực nóng, khi khác, cực lạnh, khác. Nó có thay đổi. Nhưng mà trời đất đã hợp tác ngày hôm nay, bước vào thềm thượng ngôn là hợp tác cho các bạn có cơ hội, có duyên lành, tuổi trẻ biết đạo. Và dấn thân vào đạo, thì nó đã ý thức được phần hồn nó bị giam trong thể xác này, nó dấn thân xuống thế gian. Vì đầu, vế cả, rõ ràng, có luật, thì xin tăng hương đặc sâu. Thì gia can bình an, xã hội tốt đẹp, nhân loại kết chặt với nhau, sống trong một lễ sống vui hòa, không còn sự mê chấp, không còn sự điên cuồng giết hại nhau nữa, thì mới có nghìn năm quả lực. Nếu mà nó bước vào thềm thượng ngôn mới đây, rồi đây rồi các bạn tu, rồi các bạn thể hiện nói ra vị trí của chính các bạn, rồi sự cảm thức của các bạn sau khi thực hành. Rồi các bạn mới đem ra cho ta tất cả mọi người một triệu triệu người là đủ rồi. Cái xã hội sẽ đi lại, nhân loại sẽ cảm thức là một đường lối cứ được lưu thông, khai tâm mở trí cho mọi hành giả tiến hóa mà không bị lệ thuộc. Con người sợ nhất là bị lệ thuộc, mê hoặc, lệ thuộc. Và chính pháp lý vô vi khoa học lý hợp pháp không có mê hoặc, không có lệ thuộc và nó đi vào quyền lý Phật pháp, tự khoa học vật chất tiến hóa khoa học quyền lý Phật pháp là tăng linh nó nắm được, rời được, đi được, cảm nhận được, chứng nghiệm được, điều đó ra được. Từ ngày mới tu tôi cảm thấy thích thế nào, rồi tu rồi tôi cắt trở lên tôi thấy con người tôi nó thế nào, và trong tâm thức tôi nó nằm ở đâu, tôi thấy tôi có phần hồn, tôi thấy tôi có sự thanh nhẹ. Một lần tôi nghe ông tám nói trong băng tôi thấy phần hồn của tôi liên hệ cảm thức của phần hồn con tám rõ ràng. Con người với con người có khai mở, có quyền khai mở tấn công bất cứ một cái gì mà chúng ta không mất trật tự, làm sao chúng ta khai mở được sự sáng suốt của chính chúng ta mà cung ứng cho nhân loại. Và mọi người thì tu rồi, các bạn thấy hơi thở các bạn cũng khác nữa. Hết cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ đem sự sáng suốt vô, giải tỏa sự ô trực trong ngũ tạng, ngũ kinh, trong khối óc của các bạn. Rồi các bạn phóng ra toàn là thanh quan, thì vũ trụ cũng được hưởng. Còn nhân loại trong gia đình cũng được nhẹ, vì chúng ta không còn sự mê chấp tranh chấp giữa anh em nữa, mà chúng ta hòa trong sự thương sắc sự phát sự xây dựng cho nhau, thì thể hiện đại đạo đức cho những người kế tiếp. Thì chúng ta thấy cái bước chân đi vô cùng của nhân sinh, phần hồn đâu có bị diệt, ai diệt chúng ta được, chỉ ta phạt ta mà thôi. Nếu các bạn có cơ hội hưởng về thanh quan nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đồng cảm thức được huynh đệ chung một nhà, người nào từ vui với dân huyết vô và thở ra chứ nó có làm gì cũng đồng hưởng với nhau, nhưng mà tranh giữa đi tranh của cải, rồi ôm tiền lao đầu xuống sông, lao đầu xuống địa ngục là vì sự tâm tối mà thôi. Chứ các bạn tưởng là các bạn tỷ phú có tiền đó là các bạn lên thiên đàng được sao? Không,
các bạn buông bỏ tất cả thì các bạn thấy rằng nhiệm vụ đó đây học bay trả rồi tiến hóa rõ rệt, không có bị đẹp nữa. Không nhiều gì các bạn xa quê hương ra đây cũng học, học qua sự văn hóa của xứ người, trình độ phát triển và sự lo âu trong tâm thức. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ vị trí của các bạn phải giữ lấy tâm thức sáng suốt của chính mình. Chúng ta là một đơn vị trong càn khôn vũ trụ, và chúng ta là người ban thanh quang thanh khí cho vũ trụ để hòa hợp thăng hoa xây dựng phá mở biên giới mê chấp để tiến tới sự hòa đồng thật sự giữa nhân loại tâm linh. Thì khi mà các bạn trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn mới nắm được chủ quyền. Chính các bạn làm con người mà các bạn không biết bạn ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu là các bạn chưa nắm được chủ quyền. Mà các bạn tu thiền rồi trở nên thanh tịnh rồi các bạn nắm được chủ quyền, các bạn mới thấy rõ các bạn là thiên tài của ông trời. Giữa thế gian các bạn có bậc sĩ dù cho họ không chế các bạn ra được thì chỉ có ông trời chế các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng quê hương xa xưa tha phương cầu thực nhiều kiếp tại thế rồi, nhưng mà chưa giải quyết được cái gì cho chính mình. Bây giờ chỉ có tu mới hoàn cả hết cái này và trở về với bằng thật sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta hưởng một cảm hứng hòa bình của nhân loại siêu thế nhân rõ rệt, không còn sự tranh chấp đen tối mũi mũi nữa. Trong gia đình ta đều cỡ mở thương yêu trong xây dựng thật sự mà trở về với thực chất. Nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta mới thật thà với chúng ta. Nếu mà chúng ta sai lầm còn càng thêm sự sai lầm nữa, chúng ta là người được gạt ta. Cho nên giàu thì giàu cũng không nên được chúng ta. Vì họ gạt không có nhiều, họ chỉ có xuống địa ngục mà thôi. Dành với người này, dành với những người kia ở thế gian, nhưng mà toàn là ôm sự tạm bỡ thì người gạt đến người mà thôi. Chúng ta đi nhìn xuống địa ngục, không có đi lên được. Suy yếu dần dần, mỗi thần kinh mất trật tự, vì tham mà mất trật tự. Còn chúng ta đâu trở về với thực chất, chúng ta thấy có trật tự, ăn nó có hết. Một số người anh em ta ngồi trong một phòng này mà thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đâu có ai mà nói đâu. Phải rõ vị trí chúng ta phải chấn thân hy sinh đạo đức, thì chúng ta làm biết bao nhiêu công chuyện cho xã hội này. Không còn sống trong ý lại nữa, sử dụng thực chất sáng suốt để cống hiến cho tất cả mọi người, thì tự nhiên chúng ta được tận hưởng hạnh phúc. Thế từ nào giờ học bao nhiêu sách, đọc bao nhiêu thời kỳ cách mạng mà chúng ta nghe, hiểu, thấy, đọc, nhưng mà có cái thời nào được hạnh phúc đó? Ngay cái thời bây giờ vật chất văn minh như vậy mà chưa có hạnh phúc cho mình, vì họ chưa biết thật. Họ chưa biết rõ vị trí trường tồn bất diệt của họ, làm sao có hạnh phúc. Chỉ có tu trở về với vị trí thanh tịnh mới cảm thức được vị trí trường tồn bất diệt của chính mình, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc. Thế gian nhân loại mưu cầu có hai chữ hạnh phúc và còn thấy vị trí của hạnh phúc, làm sao chúng ta nắm được, rờ được và hướng được, sống trong hạnh phúc được. Cho nên con người nhiều chuyện nhầm lẫn tại thế. Cho nên ngày hôm nay nguyên khí của cả con vũ trụ cũng đã mở, và tâm linh cũng là biết hướng thượng, thấy sự khổ của chính mình và không thấy vị trí của chính mình. Ngày hôm nay các bạn được dư lòng, tôi là người thực hành và tôi đã tìm ra vị trí như vậy, tôi chắc nhở rồi các bạn sẽ thực hành, các bạn mới trở lại vị trí đó, các bạn mới có cơ hội tận hưởng hạnh phúc trong tâm. Ngày hôm nay tiện đây tôi về đây cũng mong là một năm anh em gặp một lần, thì có những chuyện gì thắc mắc mình có thể trao đổi cùng nhau để học hỏi. Tôi xin cảm ơn ở đây và mong đón nhận những câu hỏi và sự trao đổi của các bạn. Tiếp tiếp anh muốn đặt câu hỏi.
Thưa thầy, con từ này theo cái vô vi và có điểm trên đầu rồi á, thì luôn luôn trên đầu, trên đỉnh đầu nó có lăng tăng trên đỉnh đầu là điểm. Mà sáng nay con ngủ dậy thì thấy cái điểm hết, không còn nữa. Rồi xong con phải tập trung để tập cái điểm nó hồi lại.
Khi mà nó hồi lên trung tâm bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung tâm, đây là điển tâm, nó kêu là chân tâm. Khi mà hội được trên điển tâm á, nó hòa với vũ trụ á, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điển tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi. Nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tinh thần lúc nào cũng phải biết tinh thần. Cho nên tôi thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao mới niệm Phật? Niệm Phật để cho cái quy nguyên, cái quân mình thanh quan từ pháp liên hệ với vũ trụ. Thì cái đó mới giữ được, cái đó là quan trọng nhất của người tu. Giữ cái phần điển đó để niệm Phật mà thôi, niệm Phật thì thấy đó, nó tiến thắng. Cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ. Thì lúc đó mình cảm thấy cái gì nó nhanh lắm. Đụng đó là mình hiểu, đụng đó là mình quán thông, đụng nữa là mình giải thích xuất xã nàng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn trịa chân tâm, nó cũng có phải mất nhiều thì về tu luyện nhưng mà nhiều hơn. Không cần phải cho cho biết mình tâm để mình cảm thích cái phần điện đó. Rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắn vào mắt thì thấy sáng. Cho nên nó có một cái vật học đó. Thì chúng sanh cũng có học. Và chúng sanh tu thành Phật chứ còn tu thành quỷ, tu làm gì? Tu thành quỷ là có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương mà ngũ kế. Còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương yêu tha thứ, xây dựng cho các bạn. Thì càng ngày mình làm cái điều hy sinh đó thì từ quan của mình càng ngày càng sáng và dẹp được cái phần mê chấp của nội tâm mà thể hiện cái đạo đức của nhân sinh, sử dụng tình người với tình người đó.
Thế thầy, có phải vì con ngủ phủ, ngủ nằm mà cái điểm nó hồi trở lại, hay là bây giờ con phải ngủ ngồi để cái điểm phải ngồi trở lại?
Nếu mà ngủ ngồi được là nó mau hơn, hay là anh có sự lo rồi nó tắt nhẹ. Mà mình phải buông thả tất cả, mình giữ một cái pháp nhàn hạ. Thì khi anh tu thanh tịnh rồi anh thấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ anh đang hít thở, mà nguyên khí luôn luôn không biết hay gì mà nấu nắm cái làm gì. Thấy không, anh cũng hít đều, anh hít lần đầu anh nói là hơi, chứ còn sau này anh hít quen rồi là ánh sáng luôn, chứ không có sự mà thế gian chỉ có bóng tối. Mình đem cái ánh sáng vô để giải tỏa cái thực khí trong nội tâm nội tạng và khối óc của chúng ta được mở ra, chúng ta mới thăng hoa đi lên. Ta trên trời xuống thì nhập sắc, cần cái bóng tối này, cơ thể này là tánh bóng nó hút cái hồn. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn, pháp luân thiền định để cho nó mở trung tâm, là nó về với ánh sáng, nó hòa với ánh sáng, nó ngược lại nó mới đi lên được. À, còn tại sao kêu thế thở? Là cho nó khai thông cái nhân đốc, nó tạo thành cái bánh xe ngược cho nó chiều đi lên, thay vì đi xuống cho cầm vững căn cơ. Cho nên người tu đàn này đâu cần đọc kinh đọc kệ gì, nó có nhiều lắm mà nó tự nhiên nó mở trí ra. Nó nói đạo, nó nói này kia kia nọ mà đâu nó giải thích cái bằng chứng này. Mà tu mà không nắm được bằng chứng tu làm gì? Tu mờ mịt mịt mờ ảo, mê tín dị đoan, cái đó là tự hại thần kinh mà làm cho mình mất quân bình là sao? Thấy không?
Thầy đang có thọ một hành giả vô vi mình đó thì phải thực hiện tam công tứ lượng để tam công tứ lượng là sao?
Không có nói chuyện tam công tứ lượng nữa, bây giờ thực hành công phu chưa?
Mình chưa có trình độ là không được thực hiện.
Có tam công mình phải ý thức được công quả công trình, những cái chuyện đó hàng ngày cũng làm được. Nhưng mà mình làm bây giờ là nghĩa tình nó căn cứ theo chỗ đó rồi, nhớ cái chỗ đó cái đó là. Bây giờ anh có vợ có con trong gia đình này, thấy không? Bây giờ anh thể hiện với người vợ của anh thế nào, mà anh cư xử với đứa con anh thế nào, anh cư xử láng nhiều xã hội của anh thế nào, một ngày tới tối coi thử anh nhận thức là việc làm của anh nó đàng hoàng. Đó là sao? Mình nói đơn giản dễ hiểu, cái mà nói tam công tứ lượng có người nghe, người nghe, người nghe, cái gì tam công, cái gì tứ lượng. cái đó mình cái đó lạc hậu, dập qua con căn chưa không có sạch, sạch thực tế bây giờ, thấy không? Thực tế bây giờ tôi nói vợ tôi ngày nay tôi làm gì mới làm, tôi hiểu cái lẽ sống hy sinh cho con khác, và chúng ta hiểu cái lẽ sống hy sinh cho xã hội, thấy không? Rồi tôi thấy những người quan mạng tới để cầm tôi đàn bà, cái tinh thần đạo đức biết đâu. Cái chuyện mà tham không nói cái chuyện đơn giản rồi cho người Việt Nam dễ hiểu và dễ làm dễ nắm, rồi bây giờ nói về cái chữ nho thét rồi cái khác nữa là rồi cứ nói cái tính cái chữ nho để hù người ta luôn đó. Nó thực tế như vậy tôi làm là như vậy, thấy không? Đó thì cái gia đình anh luôn xây dựng có trật tự, anh cảm thấy cảm giác cho nghe làm về anh muốn trở về với gia đình, trở về với tổ ấm, trở về với tổ ấm là trở về với cái chỗ từ bi thương yêu, cái biển yêu của thượng đế sao thôi. Tôi sống trong biển yêu, không có gia đình tôi sống, tôi nhờ gia đình nữa tôi mới được thanh tịnh, nhờ gia đình yêu luyện tôi mới hiểu đạo nhiều lắm, nhờ cái cảnh khổ thì tôi mới bước vào hiện giới của Phật Phật. Cái sát thân tôi cũng có nghiệp thân, có bệnh hoạn, tôi mới bước vào con đường tôi. Và tôi mới xác nhận rõ là khổ là biên giới. Tôi khổ rồi, tôi mới buông bỏ cái khổ, tôi mới trở về thanh nhẹ. Sau cái khổ là cái sự thanh nhẹ, sau cái khổ là sự quân bình và sáng suốt. Thì tôi phải chấp nhận cái khổ của gia can, có vợ, có con, tôi phải hy sinh tất cả. Tôi phải dấn thân cho cha cám tôi. Tôi thấy thì cái đạo đức sự cái điều đó là điều quan trọng của bước tiến con người vô vi. Con người vô vi không có nói rằng tôi tu rồi tôi không làm gì hết đó. Là chết. Cái đó là hại mình. Tôi bây giờ tôi tu rồi bà làm chứ tôi không làm. Và tôi cũng không ngủ chung với bà nữa là đi ngủ bậy. Cái đó là tầm bậy. Không có phải hy sinh luật của trời cho mình. Còn cái bộ khối óc thần kinh của mình ôm được trời xuống thế gian, mình phải làm đúng luật cái thế gian. Đâu đó nó có trật. Còn nếu mà không thực hiện được cái luật đó, mình có mong gì trời được đâu. Nói tu hay là này khi cái nào nó dốc, cái luật ở thế gian nó lo chưa xong. Ông trời nào mà chứng nhận. Cho nên người vô vi phải hết mình, trách nhiệm, dấn thân thật sự. Đó. Thì cái người vô vi mới đem lại cái trật tự cho xã hội, cho nhân loại đó tương lai. Nó thật sự đem lại cái hạnh phúc cho nhân loại đó tương lai. Mọi người làm như vậy đều tốt, không có gia đình nào bị xấu. Và cái trật tự vay trả nó phải gánh vác chứ không có đặt được hạnh
phúc. Rồi trong bánh Đức Tự Di Đà thầy cũng nói là chúng ta phải khai thông luật, luật tâm.
Sao luật tâm
không? Luật tâm thực hiện sao là luật tâm không được.
Thế thì phải hành.
Dạ, nói là Phật tử.
Đúng rồi. Phải hành. Luật tâm, chúng ta nhìn nó tập trung ở đây thì có cách nghĩa, có 6 điểm trong sách thường. Cách nghĩa và tâm băng thì nó không có cái nhiều là người mới tu phải nhìn để hiểu 6 cái dụng điểm trung tâm của thể xác. Mà luật tâm chưa thông, không có mong gì làm đệ tử nào. Nhưng mà tôi vô tôi cúng tôi lại tôi là đệ tử, tôi là Phật tử. Nhưng mà tôi không biết chiêm ngưỡng ông Phật đã làm cái gì mà thành Phật. Từ con người mà cảm nhận sự đau khổ của bản thân cũng như đau khổ của nhân loại. Mà hy sinh, bỏ nghiệp tâm, thậm chí ăn uống cũng có đi giải thoát. Mà trở về chỗ gia đình, chỗ nhân loại. Làm hết nhiệm vụ phận sự. Bây giờ chúng ta có phương tiện, chúng ta hiện tại bây giờ phương tiện dồi dào hơn ông Thích Ca Hồi Xưa. Ông ra rừng ông tu, là ông có phương tiện ở gia đình, trong nước nuôi vợ con ông. Rồi bây giờ chúng ta có cái xã hội như có công an việc làm. Và chúng ta hòa tan với trong công an việc làm, trong cái nghề nghiệp chuyên môn, trong sự thắc mắc, thành bại của chính mình. Và mình trở về với con mình, của Phật Hoàng Thượng Lâm. Thì đào đạo sẽ được. Cái ngành cái nào mà văn minh của ông Phật để lại là ông giúp cho chúng ta được trường tồn và khai triển đời cũng đi đạo. Chứ ông Phật không có ác mà khi mà bỏ đời mình lên núi hết rồi ai làm gì? Làm sao phát triển, làm sao tiến hóa? Thấy không? Cho nên phải chủ trương đời đạo sinh tư. Để chứng minh ông Thích Ca ông tu đời đạo ông trở về, ông giúp vợ ông chú, đổ con ông chú. Thấy không? Và để cha ông cảm thức rằng muốn về trời phải đi ở đâu? Đi vào trong nhắc có cái mão và nhớ cái ốc là được gì cả, ha, còn nhớ cái dục đi xuống địa phủ, cái hiểu thôi mà. Đó người ta dạy tỉ mỉ một cử một động nhưng mà người đời không hiểu. Rồi đâm ra tưởng ông Thích Ca là hay lắm, mặt ông đẹp quá, tình thờ chúng cái chuyên ngữ hành động không? Ông Phật là từ con người biến thành ông Phật mà. Thì ông tiên cũng có người biến thành ông tiên mà. Thì bây giờ tại sao mình con người, mình biến thành con thú? Mình ôm cái tánh thú làm gì? Tại sao mình muốn xây dựng cái mà móng xương để tiến hóa, để mình giải thoát và mình không có bị lệ thuộc ở trong cái cảnh ô nhục nữa? Và Đức Phật đã thành Phật mấy ngàn năm để lại. Và tại vì người ta không hiểu, cái quá mến ông Phật và đi chi thờ ông Phật không? Cái họ không thấy là ông Phật là họ. Cái người tu vô vi tu phải quên làm một người Phật, phải hy sinh cao độ, hy sinh cái tấm lương tật sâu, thì các bạn mới giải được nghiệp tâm rõ ràng. Khi mà giải được nghiệp tâm thì các bạn sống được sự nhàn hạ thanh tịnh. Đó là các bạn đúng đạo thì Phật nhớ được. Từ đó các bạn thăng hoa đi lên trong một tâm thức ổn định và không có bị kẹt trong mê chấp nữa. Cho nên cái tình cảnh của thế gian, gia đình nó cho các bạn lớn lên thấy muốn cưới vợ thì sau cãi cọ rồi để con nó còn nhiều chuyện nữa, từ kích động phản động. Rồi bây giờ mình thấy giấy đầy trong đầu óc của mình, từ ngày mình tu với mình giải bỏ cái đó, mình thấy cái sai chính do mình, không phải vợ mình, không phải con mình, mà chính mình tạo cái sai, thì mình mới có cơ hội lập lại thật sự. Cả thế giới ai cũng đúng hết á, mà mình sao? Tại sao nó cả thế giới ai cũng đúng? Nếu mà cả thế giới chỉ không có loài người mà không có đúng, không có hợp tác là sao tôi có căn nhà ngồi đây nó đạo? Tôi đâu có căn nhà ở, tôi có cái giường ngủ, tôi có cái áo bận, tôi đã làm đâu? Người ta làm cho tôi đó. Rồi bây giờ bữa ăn, bữa cơm tôi ăn này kia kia nọ là hộp cơm hộp gạo nó hy sinh cho tôi, nó cả hẳn Bồ Tát nha. Nó hy sinh hoài, cho tôi ăn được ấm no. Để các con thú muốn sống chung với con người, nó phải hy sinh cả xương máu nó mới được sống chung với con người. Thì cộng nhau. Cái hạnh Bồ Tát hàng ngày chúng ta tiếp diễn với hạnh Bồ Tát mà chúng ta chưa lập được một cái hạnh Bồ Tát. Các bạn ăn, các bạn nhai, các bạn nát mà nó cũng là hồi sinh ở trong này, nó giúp cho các bạn được ấm no. Nó hy sinh tất cả cho các bạn được ấm no. Mà các bạn giữ cái hạnh Bồ Tát vào tâm mà không biết làm như Bồ Tát. Mình thấy dân thân di sinh đạo đức là Bồ Tát. Mà mình còn mê chấp, so đo, động loạn thì làm sao mà có cái thái độ của Bồ Tát? Cứu độ là Bồ Tát. Mà bạn lên đó là đâu? Cũng là cứu quyền thấp tổ của chúng ta. Tại sao phải như cậu đau cũng ăn ăn cậu đau đó? Bao nhiêu con gà cũng ăn ăn cái đùi gà đó. Thấy không? Vô đây nó sống với chúng ta, mà chúng ta tu thì cứu quyền thành đạo thì cứu người ta khỏi cái được cứu vậy. Cho nên người ta khao khát được chết qua con người, cầu thú được chết qua con người, các bạn làm đó có cơ hội tu chứ. Mà qua con người làm điều ác thì tội nghiệp cho nó, phải luân hồi nhiều kiếp nữa. Thấy không? Thành ra chúng ta hiểu được cái nguyên lý, hướng về tâm linh, hiểu được giá trị của Bồ Tát thì chúng ta hiểu giá trị dương hành của chúng ta tại đây. Hỏi cái bây giờ anh có vợ có con, anh không có tâm Bồ Tát, mấy đứa con chết rồi con cái lộn với vợ mà thương, cái trời con mà thương, thương không thể nói được, không biết cái gì biết được là tả cái thương của tình cha tình chồng thì mình cứ sử dụng ngay cái chỗ đó. Gia cam mình không bị hôn lên bởi vì mạng thẳng và không bị thị thi nó đảm bảo, và luôn luôn mình giữ thể hiện của từng người sống suốt, đối xử lẫn nhau, tương lai của xã hội. Số người đã tốt thì tương lai sao? Trong cái khởi điểm nhỏ vậy mà tương lai gặp phải một cái kết quả kinh doanh ở tương lai sắp tới. Thực tế người tôi vô bị hãy thực tế, đừng dùng cái văn ngôn mà mình không rờ, không mó, không hiểu được. Chỉ có tự gạt cái này thôi. Cái nào mình hiểu được, mình làm cảm thức rõ ràng, nắm được nguyên lý đó và thực hành cái chi được mục đích của chúng ta. Đó biết được cái tâm đó và giải quyết được cái tâm đó thì làm
thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng bài ở đây đó, thì thầy có nói là nếu mà chưa con không có con lấy quán làm thân á thì con bị đau lưng thì vì cái câu đó nhưng con nghĩ là con mang người thân rất là nặng đến bây giờ con thì phải không bị đau thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu hoặc là tròn kiếp này không thế nào
khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật. Niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh mình, nhưng mà quân mình rồi thừa tiếp với cái điểm của chúng tôi, lúc đó cái điểm của chúng tôi được. Thì chúng ta với chúng tôi là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới xong cái nghiệp thôi. Mà nếu chúng ta trở về với quân mình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết, từ âm nó biến thành dương, thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay hay là những ông thầy hay tự nhiên nó tới với mình. Mà tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông này, có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi, hiểu không? Cái gì nó phải không này bây giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ xuất nó và sự may mắn sẽ đừng có kể là tôi suốt đời tôi ăn được đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi, khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở, cứ cái đau như thế này thì nặng, cái đau nó không có gì. Đau nó là sai. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. À, cái phe hùng tâm dưỡng khí thăng qua trong thanh tịnh thành ra phải từ từ, nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu mình đang học cái khóa nghiệp thân mà từ đời qua đạo, mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo mà mình giải tỏa được nghiệp thân, hỏi chân ra anh giảng đạo có nghe thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tủi mà chứng minh bằng sự thật của sắc tâm, thì lúc đó cũng cảm động lên chứ sao. Nó trong câu chuyện của mình hay là không nói mình để câu chuyện của anh Quang biết sự thật một tập sách nhẫn nhỏ để lộ đi hết rồi. Nên tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái câu chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được, biết ra sao, biết ra những bài đóng góp được vô vi đang là với mọi người, người ta hiểu. Với xã hội họ đang thao thác, họ cũng muốn tìm cái lối thoát nhưng mà chưa có cơ hội, họ chưa nhìn được thực chất và họ chưa thấy rằng sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ thì họ đâu có chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến được bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy thì ai là không làm mất vụ lợi, họ đâu có tốn hao tiền. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật, có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi các âm nơi năm châu khó quý nhau là đạo, không gặp thì gặp nhau một lần.
Thì cũng như là ngài con cũng muốn trước mặt thầy con cũng nguyện là thức tâm tu hành theo pháp vô vi này để giải thoát từ từ được tiếng.
Nhưng con có cái gì là có cơ hội, có cái kỹ thuật để thao gỡ nghiệp duyên trong lòng thân, nắm được chi tiết giữ sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Rồi đây con nắm trọn cái chìa khóa đi vào cõi, con tâm cảm xúc thật. Chứ đừng có kể mình là bệnh hoạn, nhưng mà tâm mình muốn đóng góp cho nhân loại. Qua một cơn khảo đạo kinh hoàng rồi, mình hiểu rồi. Bây giờ mình muốn đóng góp, nhất định phải cố gắng trì trì đi tới giải thoát. Tội ta là nhiều kiếp, nhiều kiếp này phải giải quyết cho được. Nhiều kiếp không biết tội, có tội mà không biết tội. Ngày nay chúng ta biết tội, chúng ta làm cho quân mình giải tỏa cái tội ác này.
Dạ thưa thầy, con mới tu theo pháp môn đi được gần 6 tháng. Gần đây con có vài ứng đức lạ. Con nêu đây xin thầy ban cho bài
thầy.
Cách đây khoảng 2 tuần, trong lúc con ngồi sơ hồn trên đỉnh đầu, nó có cảm giác như là lùi liễn nó quay tròn trên đỉnh đầu. Thì bỗng nhiên ở bên cái cụ nhỏ bên phải con cảm thấy là vòng một đường biển, hay là con cảm gọi là đường biển đi. Nó có chạy gần từ ở bên cụ nhỏ bên phải nó siêu quanh rồi vẫn chạy qua bên cụ nhỏ bên đó rồi mục tiêu. Lúc đó là con vẫn ngậm miệng răng kề răng co lưỡi rồi niệm phật lên đỉnh đầu rồi nó lại phát lên một lần nữa cũng trên đỉnh đầu, nó quay vòng một trên đầu từ bên cụ nhỏ bên phải nó chạy qua bên cụ nhỏ bên trái. Thì con không biết là cái đó có phải là trường hợp bằng ngoại tâm hay không?
Cái trường hợp là trong nhà nào cũng có một hoàn đó. Họ thấy mình đâu, trâu ngồi ra hôm nay mình lạ quá, thử chạy. Cho nên nó đi ngang một chút xíu, nó đi, nó không có đi trong cùi chỏ, mà nó ở sau lưng, chỗ này. Nó nhập chẳng, nó đi ngang một chút xíu, vậy là mình thấy như vậy. Mà qua rồi có gì mà tư viết ngồi niệm Phật thôi. Thì nhà nào cũng có đó. Nhưng mà một thời gian để mình hiểu là chúng ta sống ở đây không có phải là người đâu. Mình có cõi âm, chứ không phải không có cõi âm. Cái hiểu rõ chỗ này có cõi âm như thế này. Có thiên nhiên, trong căn nhà nào cũng có. Nhưng mà cái chuyện thử thách đó là không có quan trọng. Và ý chí của chúng ta là quan trọng. Nếu ý chí của chúng ta mà tới đó mình thấy như mình sợ, lo chạy trốn đất mạnh, như thành nó tấn công. Còn mình thấy cao sợ thì cá chủa, mình cá cắt. Mình thấy không sợ, mình hiểu rõ rồi. Thì trong mình cũng có ngũ hành, và bên ngoài cũng có ngũ hành. Nhưng mà ý chí chúng ta là giải thoát, chứ không phải theo ngũ hành. Thì nó không làm được. Cái chí sao? Cái đó không sao. Cái đó là chuyện cười của người vô vi thật. Cho nên nhiều người trong gia đình, họ không có trong vô vi. Chứ không là vợ chồng nói chuyện đừng vui cái cãi lộn làm rồi cũng bị mấy cái đám nó tới chọc tai rồi làm từ cãi đầm đầm rồi hỏi cái vô lý tại sao cứ mơ mình hai vợ chồng cãi dữ cũng không có chuyện gì hết rồi đứng khóc chứ. À, còn lại có gì thắc mắc nữa?
Là thầy con thưa mình có câu hỏi, trong một phần giải vô duyên mà ăn gia trường thì có người bạn hay là người có gì mà nó mời mình cả một bữa tiệc hay là cả một bữa cúng nào đó thì mình có nên phải nhân nhậm thực hay không, hay là mình nên từ chối?
Người tu vô vi không có cái gì khi mà từ chối là tận độ, từ tâm thức của mình tận độ. Mình là con người tu trở về trật tự mà cây hay mạnh nó vào trong thể xác mình cũng lo giải tỏa và xây dựng cho nó tiến hóa, cho mình không có bỏ cái ơn nó. Thấy không? Cái hạnh Bồ Tát của nó cây trong tâm mình phải thực hiện. Thì cái đó là không có phải là vấn đề cây mạnh nữa. Nhưng mà thì cơ bản có người thích ăn cây cho nó khỏe thì họ ăn cây thôi. Còn mà bạn bè mà có đãi mà ép thì nhậu nhẹt ăn nhiều quá họ không ăn được. Chuyện đó là cần phải làm được. Chuyện đó là tùy thích thôi, không cần làm được. Thế là vui như nó không có sao. Thì cái nào cũng là thì cương thiện để độ ta và ta để độ ta. Như vậy đó. Cảm ơn. Anh có gì thắc mắc nữa? Thôi ở đây ngắn gọn chỉ có một buổi thôi. Không hỏi gì là tức tức. Hỏi
nữa. Kính bạch thầy sáng nay cái này sáng nay con ngồi bên thầy, rồi sau đó là con bây giờ là con ngồi thiền, thì con cảm thấy người con nâng lên và có biển xoáy toàn thân con, và lúc đó con cảm thấy rất là sung sướng. Vậy thầy, đó là cái ân điển cho con hay là
cái
con được giao
những
cả
người ở trong cái phòng này đều nãy giờ tôi nói chuyện là rút lên mà tùy theo trình độ mà hiểu thôi. Cái không có đủ tiền biết mà trẻ người ta còn bạc ngôn ta nói nó biết nhưng mà nó trẻ phải có chân, mà cái chân nó ra mà xuống địa ngục này kia nọ cái đó cũng là ngôn ta đạo nó hay nói được. Còn bên tôi biết không tôn trọng về phần hồn của thượng nhân và đánh thức phần hồn cho phần hồn trở về tư chủ định hành qua đó là đang nhiều người nó nói sâu với nó biết cho nên cứ hâm đó hâm thiên cơ hâm này hâm kia hâm nọ hâm cái thằng nào hâm đó hâm để đánh lúc cho nó hôm nay trong tình bạn cứ khẽ đi trước là học trò của mình nói gì hỏi gì người ta học gì để cho họ thấu đáo thấu triệt cái giá trị của chính họ và họ tự thức chính họ.